Thế là đủ rồi. Giuse con cha vẫn còn sống. Cha sẽ đi để nhìn thấy nó trước khi chết. Và chuẩn bị để đến với Chúa thì chúng ta có một cái nơi, có một cái thời gian để ở với Chúa. Giữa cái nơi đô hội, người ta náo nhiệt, ồn ào, dĩ nhiên không thể cầu nguyện được. Vì vậy, cần có một cái nơi yên tĩnh và trang nghiêm xứng đáng. Vì vậy, họ phải làm những cái vật liệu và cái nơi để tôn thờ Chúa. Thì họ đã có những cái chi tiết cụ thể. Thì chúng ta đọc từ chương 35 để thấy cái ngày lễ Sabbath của họ là cái luật phải giữ. Còn cái nơi chi tiết họ phải dựng nơi thánh như thế nào thì chúng ta đọc để chúng ta thấy những chi tiết đó. Để nói lên cái lòng của họ, ưu tiên một là Chúa. Xin mời đọc chương 35 câu thứ nhất của sách Xuất Hành, trang 160 của sách Lời Chúa cho mọi người. Ông Môi-se triệu tập toàn thể cộng đồng con cái Israel và nói, đây là những điều Đức Chúa truyền phải thi hành. Trong 6 ngày, người ta sẽ làm việc. Nhưng đối với anh em, ngày thứ 7 sẽ là một ngày thánh, một ngày sáp bát, một ngày nghỉ hoàn toàn dành cho Đức Chúa. Kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ bị xử tử. Anh em sẽ không được đốt lửa trong ngày sáp bát tại những nơi anh em ở. Đó là một cái luật mà người Do Thái giữ một cách đặc biệt. Dù chung quanh họ là những người thờ đủ các loại thần, đa thần giáo. Và làm việc mỗi ngày, không kể gì ngày Sabbath hay ngày nào cũng làm việc. Còn riêng dân tộc Do Thái thì nghỉ ngày thứ bảy, ngày Sabbath là ngày dành riêng cho Chúa để đến nhà thờ, đến nguyện đường của họ. Và họ ca ngợi Chúa bằng những bài thánh vịnh mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh có 150 thánh vịnh là những bài thánh ca của họ để họ cầu nguyện, chúc tụng, ca ngợi, cảm tạ Chúa. Và thứ hai là đọc lời của Chúa. Như trong bài phúc âm của ngày hôm nay, chúng ta thấy là ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào trong cái hội đường của họ và đã đọc ngay đoạn tiên tri Isaiah. Đó là cái truyền thống của người Do Thái suốt cả hơn 1.000 năm, từ trong sa mạc cho tới khi mà Chúa Giêsu đến, và ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục giữ ngày Sa-bát đó. Rồi cái phần kế tiếp là đã dành một cái ngày cho Chúa rồi, thì có cái nơi thờ phượng Chúa thì cần phải quyên góp vật liệu để dựng một cái nơi thánh. Thì nguyên cái chương 35 từ câu 4, chúng ta thấy những cái chi tiết, chúng ta đọc để chúng ta thấy những cái chi tiết và cái lòng của người ta dâng cúng để làm những cái nơi tôn thờ Chúa. Và thường là trên 10 gia đình là họ đã làm cái hội đường với nhau rồi. Chứ không phải cần đông lắm đâu. Vì khi mà họ rải rác khắp nơi ở trên thế giới, sau năm 70 họ đi buôn bán làm ăn khắp nơi, mà chỗ nào mà có trên 10 gia đình là họ tụ lại, họ làm một cái nguyện đường để họ tụ họp nhau mà cầu nguyện, chúc tụng, ca ngợi Chúa. Và họ giữ cái truyền thống đó suốt cả mấy ngàn năm vừa qua, cho dù là họ bị mất nước, mất tất cả mọi cái, nhưng họ vẫn giữ được cái nền độc thần giáo Do Thái giáo của họ và cái truyền thống đó. Chúng ta đọc ở chương 35 câu 4 là những cái chi tiết mà họ đã lấy của cải của họ mà quyên góp vật liệu lại, và quyên góp đến độ mà trong chương 36 chúng ta thấy nó nhiều, nó dư đến độ mà có cái lệnh của Môi-se là đừng có dâng cúng nữa. Tại vì nó đã quá dư thừa rồi, không cần thêm nữa. Ông Môi-se nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel, đây là điều Đức Chúa đã truyền. Anh em hãy lấy của cải mình mà đóng góp vào việc thờ phượng Đức Chúa. Ai có nhiệt tâm hãy mang đến phần dâng cúng dành cho Đức Chúa. vàng, bạc và đồng, vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn và lông dê, da cừu nhuộm đỏ và da cá heo, gỗ keo, dầu thắp đèn, hương liệu để chế dầu tấn phong và làm hương thơm, hồng mã não và ngọc quý để đính vào áo ephod và túi đeo trước ngực. Trong anh em, ai là người khéo tay thì hãy đến thực hiện tất cả những gì Đức Chúa đã truyền. Nhà tạm, lều và bạc, móc, ván, thanh ngang, cột và đế. Hòm bia và đoàn khiên, nắp xá tội, bức trướng, làm màn che, bàn và đoàn khiên, mọi đồ phụ tùng và bánh tiến, trụ đèn và các đồ phụ tùng, đèn và dầu thắp đèn, hương án và đoàn khiên, dầu tấn phong và hương thơm, màn che cửa nhà tạm, bàn dân lễ toàn thiêu và vĩ đồng, đoàn khiên và mọi đồ phụ tùng, vạc và đế, rèm chung quanh khuôn viên, cột và đế, màn che cửa khuôn viên, cọc nhà tạm và cọc khuôn viên, cũng như dây thừng. Phẩm phục để hành lễ trong nơi thánh, lễ phục dành cho tư tế Aaron và y phục các con ông mặc để thi hành chức tư tế. À, chúng ta thấy một cái danh sách dài những cái chi tiết mà họ chuẩn bị sẵn sàng thì họ phải ghi xuống. À, cho nên làm bất cứ việc gì chúng ta cần phải có cái sơ đồ, có cái kế hoạch và ghi rõ những chi tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cái gì số 1, cái gì số 2. Và chúng ta có một cái danh sách để chúng ta kiểm tra có cái gì rồi và chưa có cái gì để chúng ta không có bị thiếu sót. Nhất là càng lớn tuổi chúng ta càng hay quên, thì chúng ta cần phải chu đáo rõ ràng và đã dành cái gì cho Chúa thì ưu tiên một, chúng ta quan tâm tới. Thì ở đây họ đã quyên góp toàn thể cộng đồng con cái Israel rời ông Môsê mà lui ra. Rồi những người có nhiệt tâm, mọi kẻ có tinh thần kéo đến, mang theo phần của mình dâng cúng Đức Chúa để dựng lều hội ngộ và làm những công việc liên quan đến lều. Lều hội ngộ tức là cái nơi để đặt hòm bia thánh mà chính Chúa sẽ hiện ra qua đám mây để Môsê vào và nhận những cái lời chỉ dạy của Chúa và truyền lại cho dân. Đàn ông cũng như đàn bà kéo nhau đến, tất cả những người có nhiệt tâm đem tới, nào trâm khuyên, nào nhẫn với kiền, mọi thứ đồ vàng, ai nấy đều lấy vàng làm lễ vật dâng Đức Chúa. Những người có sẵn trong nhà vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn và lông dê, da cừu nhuộm đỏ và da cá heo thì cũng đem tới. Tất cả những ai lấy bạc và đồng mà dâng cúng thì đem phần ấy dâng cho Đức Chúa. Và tất cả những ai có sẵn trong nhà gỗ keo để dùng vào mọi việc cần đến thì cũng đem tới. Mọi phụ nữ khéo tay đã tự mình dệt rồi đem những gì đã dệt đến, vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và vải gai mịn. Mọi phụ nữ có nhiệt tâm và khéo tay thì lấy lông dê mà kéo sợi. Các thủ lãnh đem đến hồng mã não và ngọc quý để đính vào áo ephod và túi đeo trước ngực. Hương liệu, dầu thắp đèn, dầu tấn phong và hương nhang. Mọi con cái reo đàn ông cũng như đàn bà có nhiệt tâm đóng góp phần vào mọi công việc của Đức Chúa đã dùng ông Môsê mà truyền phải thực hiện thì đã đem lễ vật tự nguyện dâng Đức Chúa. Đó là những cái tinh thần quyên góp của người Do Thái. Họ có ý thức là dâng 1/10 những sản phẩm của họ, lương của họ hoặc là cái sản phẩm họ làm được để lo cho công việc nhà Chúa. Và nơi nào mà có trên 10 gia đình là họ đã làm một cái nguyện đường để cùng nhau thờ phượng Chúa. Họ có một cái tinh thần nghĩ tới ưu tiên một là việc thờ phượng Chúa và dành một cái ngày nghỉ rõ ràng. Đó là cái hạnh phúc cho họ. Vì khi mà chúng ta không có giữ cái ngày Sa-bát của Chúa, một ngày nghỉ, người Công giáo là ngày Chủ nhật, người Do Thái là ngày thứ bảy, thì một năm 365 ngày, ngày nào chúng ta cũng phải làm hết. Và chưa chắc là chúng ta làm 365 ngày, chúng ta giàu hơn những người khác đâu. Mà chúng ta trong một xã hội mà người ta không tôn thờ Chúa, không ưu tiên một là Chúa, thì người ta sẽ ưu tiên một là cái ích kỷ của mình, là cái kiêu ngạo của con người, cái tự ái, cái tham lam của con người. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái xã hội mà không ai tin ai được. Bởi vì mỗi người đều có sự tham lam, mọi người đều phát triển cái ích kỷ, cái tự ái, kiêu căng của mình. Thì xã hội đó sống không có bình an được. Người ta tham lam thì làm cái gì? Thì người ta trộm cắp. Rồi người ta ích kỷ, người ta độc tài. Thì người ta không có tình yêu nhau. Thì không có sự trợ giúp lẫn nhau. Cho nên sống trong một cái cộng đoàn xã hội mà 365 ngày, ngày nào cũng làm hết. Thì lúc đó chúng ta thấy cái đời sống tinh thần nó đi xuống. Và cái tội lỗi, cái ích kỷ, cái độc tài, kiêu căng, cái tham lam, cái trộm cắp nó phát triển. Người Do Thái đã nghe lời của Chúa và họ luôn luôn dành ra một ngân khoản rõ ràng cho công việc thờ phượng Chúa và lo cho cái công việc xã hội của cộng đoàn của họ. Và họ nhiệt tâm góp phần làm mọi công việc mà Chúa đã truyền và trở thành một cái truyền thống ở trong dân tộc Do Thái. Và nó ảnh hưởng cho tới ngày hôm nay đến giáo hội mà Chúa Giêsu thành lập. Và mỗi người chúng ta khi ý thức được cái trách nhiệm của mình về cái bổn phận, về tôn giáo cũng như xã hội, thì lúc đó trong một cộng đoàn mà có nhiều người ý thức về công việc, cái bổn phận của mình đối với xã hội, đối với công việc nhà Chúa, thì cái nơi đó nhiều người tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa để liên kết với nhau, và cộng đoàn đó nó lớn mạnh và nó phát triển vì thể hiện tình yêu của Chúa. Mà Chúa Giêsu nói là cứ dấu này người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, là các con yêu nhau, yêu thương nhau vô điều kiện như Chúa yêu thương chúng ta. Thì chúng ta sẽ không phải chỉ dùng tới 10% lương của mình đâu, mà nhiều khi chúng ta còn cho nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta quên mình để chúng ta lo cho những cái vết thương của xã hội và lo cho công việc nhà Chúa. Chính chúng ta là những người cộng tác và sinh động ở trong cái cộng đoàn đó. Và nếu 100 gia đình trong một nhóm thôi, trong một cộng đoàn thôi, 100 gia đình thôi, mà có 50 gia đình, một nửa mà có ý thức được, thì cộng đoàn đó đã mạnh lắm rồi. 50% số người trong cộng đoàn đó mà thành tâm là có thể làm được tất cả mọi việc. Còn trong đó không tìm được 5-10 người thì lúc đó cái cộng đoàn nó chết đi. Cũng giống như thành Sodoma, không tìm được 10 người lành thì dĩ nhiên là thành đó bị hủy diệt vì quá nhiều tội lỗi. Đó là những gì mà chúng ta học được ở trong Kinh Thánh để chúng ta xây dựng một cái xã hội có Chúa và theo tiêu chuẩn của Chúa. Xin mời chúng ta đọc tiếp câu 30. Những người thợ dựng cái nơi thánh, họ tụ họp nhau, và những thợ chạm, những thợ thêu, những thợ xây cất, họ quy tụ với nhau. Ông Môsê nói với con cái Israel: anh em coi, Đức Chúa đã gọi đích danh ông Bersanen, con ông Uri, con ông Khua thuộc chi tộc Giuđa. Người đã ban cho ông ấy dồi dào thần khí của Thiên Chúa để ông ấy thành người khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi công việc. Để ông ấy nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật làm bằng vàng, bạc hay đồng, mài ngọc đính áo, chạm gỗ và thực hiện mọi công việc nghệ thuật. Người còn tăng tài dạy bảo cho ông ấy, cũng như cho ông Oholiab, con của ông Akhisamac, thuộc chi tộc Đan. Người đã cho họ lòng trí dồi dào khôn ngoan để thực hiện mọi tác phẩm của thợ chạm, của người nghệ sĩ, của người thêu, dùng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm, sợi gai mịn, cũng như của thợ dệt. Tất cả những người thực hiện mọi công việc và nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật. Đó là những người mà nghệ nhân có nhiều tài năng, và Chúa cho trong cộng đoàn nào cũng có những người vẽ đẹp, có những người thêu đẹp, có những người có khả năng xây cất, mỗi người đều làm một cái công việc nào đó và phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa ở tại đó. Cho nên mỗi người phát triển cái tài năng của mình mà phụng thờ Chúa cũng như phụng sự xã hội để đem cho cái xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn, vì nhờ cái sự đóng góp của từng cá nhân ở trong cái xã hội đó. Và giáo hội cũng vậy. Ở chương 36, ông Bơ-sa-en, ông Ô-hô-li-áp và mọi người lòng trí khôn ngoan mà Đức Chúa đã ban cho được khéo tay và giỏi giang để biết chu toàn mọi việc phục vụ nơi thánh. Những người ấy sẽ làm theo tất cả những gì Đức Chúa đã truyền. Ông Mô-sê thân ngưng quyên góp vật liệu. Họ cho quá nhiều vật liệu đến độ mà Mô-sê ra lệnh ngưng góp vật liệu. Vì vật liệu nó quá nhiều rồi, chỉ cần thực hiện thôi. Ông Mô-sê gọi ông Bơ-sa-nên và ông Ô-hô-đi-áp lại, cùng với mọi người lòng trí khôn ngoan đã được Đức Chúa đặt sự khôn ngoan vào lòng. Mọi kẻ có nhiệt tâm bắt tay vào việc mọi phần dân cúng mà con cháu Israel đã mang tới trước mặt ông Mô-sê để dùng vào việc phục vụ nơi thánh, thì họ đem đi để thực hiện công trình. Nhưng sáng nào con cái Israel cũng cứ đem lễ vật tự nguyện tới, nên tất cả những người thợ khéo tay đang thực hiện mọi công việc phục vụ nơi thánh đều ngưng công việc đang làm để tới nói với ông Mô-sê. Dân chúng đem dân quá số cần thiết cho công việc mà Đức Chúa đã truyền làm. Ông Mô-sê ra lệnh phải ra trong trại những lời này: xin mọi người, nam cũng như nữ, đừng dâng cúng gì thêm cho nơi thánh nữa. Và dân đã ngừng, không đem tới nữa. Vật liệu đã đủ cho mọi công việc phải làm, mà còn dư thừa nữa. Chúng ta thấy có chỗ nào mà người ta quyên góp để xây nhà thờ mà đến độ mà dư thừa mà bảo là đừng có dâng cúng nữa. Và đó là cái tinh thần mà người Do Thái đã đạt được khi họ tín thác hoàn toàn vào Chúa. Họ muốn dâng cho Chúa những gì tốt nhất, ưu tiên một cho Chúa. Đó là một cái tinh thần đáng quý họ đã tồn tại được cho tới ngày hôm nay, vì họ đã tôn thờ và ưu tiên một cho Chúa. Nhưng mà chúng ta biết khi mà ưu tiên một cho Chúa mà vẫn giữ cái tôi của mình cho cái nhóm của mình, thì chúng ta thấy họ vẫn còn đóng cửa lòng với chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã đến với nhân loại không theo cái quan niệm của họ. Thì chúng ta cũng xét lại, có những người rất là nhiệt thành, đóng góp rất là nhiều, nhưng mà phải đòi hỏi, phải làm theo ý của họ. Có những người dâng cúng vào nhà thờ mà đòi là cái bàn thờ phải làm như ý của họ, hoặc là phải để cái bàn thờ Đức Mẹ là tượng của họ chứ không phải tượng của người khác. Họ sẵn sàng dâng cúng tượng Đức Mẹ đó 100.000 đô cũng được, nhưng mà với điều kiện là để tên của họ ở dưới. Chúng ta có nhận được như vậy không? Có phải vì đóng góp vì cái danh vọng của mình, để người khác biết là mình người dâng cúng nhiều nhất và bàn thờ đó là bàn thờ của mình? Thế nên chúng ta ý thức được là người Do Thái họ cũng rất là nhiệt thành, nhưng mà họ vẫn không có nhận được Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Cho nên chúng ta có thể làm nhiều việc cho Chúa, nhưng mà chưa chắc là chúng ta làm vì vinh danh Chúa, nhưng mà chúng ta làm vì vinh danh chính mình. Thì lúc đó chúng ta rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ. Và chúng ta đọc tiếp trong Kinh Thánh, chúng ta thấy là họ có một cái ưu tiên một cho Chúa, điều đó rất là đáng quý. Nhưng mà nếu mà làm vì mình, thì chúng ta đọc vào Matthew chương 5, chương 6, chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu lên tiếng là phải ưu tiên một cho Chúa, và Chúa biết ở nơi kín đáo trong lòng của mình để trả công cho mình. Khi chúng ta ăn chay, khi chúng ta bố thí, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta phục vụ, chúng ta đều làm vì Chúa và trong âm thầm. Không cần phải nêu danh, không cần phải ghi danh rõ ràng, nhưng mà tất cả mình hết tâm hồn cho Chúa. Vậy nó tất cả là của Chúa hết, tiền bạc vật chất những gì mình có, mình chỉ là người quản lý, mình không trao cho Chúa bây giờ thì tới giờ chết mình cũng bỏ lại cho trần gian thôi, cũng không có mang đi đâu được hết. Câu số 8 về nhà tạm. Trong đám thợ đang thực hiện công trình, tất cả những người khôn ngoan tài giỏi thì dựng nhà tạm. Ông Môsê cho dựng nhà đó với 10 tấm thảm bằng sợi gai mịn xê, chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm. Ông cho thêu trên đó những kerubim rất mỹ thuật, mỗi tấm thảm dài 14 thước, rộng 2 thước, tấm nào cũng có kích thước như vậy. Ông cho khâu 5 tấm này liền với nhau và 5 tấm kia liền với nhau. Ông cho lấy vải đỏ tía làm dải dính vào mép tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại. Ông cũng cho đính những thế vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. Ông cho đính 50 dải vào tấm thứ nhất và cũng cho đính 50 dải vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. Các dải ấy phải thật cân đối với nhau. Ông cho làm 50 cái móc bằng vàng và dùng những cái móc ấy để nối các tấm vải bố lại, các tấm vải bố lại với nhau. Như thế nhà tạm thành một khối duy nhất. Ông cho làm những tấm thảm lông dê để làm một cái lều ở bên trên nhà tạm. Ông cho làm 11 tấm. Mỗi tấm dài 15 thước, rộng 2 thước. 11 tấm đều có cùng một kích thước. Ông cho khâu liền 5 tấm thành một mái và 6 tấm kia thành một mái khác. Ông cho đính 50 vải vào mép tấm thứ nhất của những tấm thảm ráp lại. Và ông cũng cho đính 50 dải vào mép tấm cuối cùng của những tấm thảm ráp lại bên kia. Ông cho làm 50 móc bằng đồng để ghép lại thành một cái lều, sao cho chỉ có một lều duy nhất. Ông cho làm một tấm bạc chê lều bằng da cừu nhuộm đỏ và một tấm bạc bằng da cá heo phủ ở bên trên. Đó. Rồi, đó là những cái tấm thảm mà người ta kết lại để làm thành một cái lều cho nhà tạm. Rồi, muốn mà để những tấm thảm lên thì phải có khung lều. Rồi, sau khi làm khung lều, họ sẽ làm có bức trướng, đó là cái màn để che. Đó là cái thời gian mà họ đã đi ở trong sa mạc và họ phải dựng cái nhà tạm của Chúa, cái lều hội ngộ, là cái nơi mà họ đặt hòm bia giao ước của Chúa. Và chỉ có tư tế Môsê và những tư tế để tiến vào để dâng hương cho Chúa và qua cái nơi mà họ dành để tôn thờ Chúa, ưu tiên một cho Chúa, dành cho các tư tế đặc biệt được bước vào đó. Và trong thời kỳ mà họ cắm lều trại ở ngoài sa mạc, họ sống bằng lều ở trong sa mạc. Rồi cái lều này họ cũng dựng để khi mà di chuyển thì có nhiều người có thể khiêng và di chuyển nguyên một cái đoàn nhà tạm này đi. Xung quanh nó có những cái hàng rào cũng bằng những cái lều mà họ căng thành một cái khung thành để bảo vệ cái nhà tạm bên trong. Và họ đi đều bước để di chuyển nguyên một cái khối nhà tạm mà chúng ta đang đọc đây. Nó rất là nặng và cần có nhiều người và cái cách làm để có thể khiêng được cả cái hòm bia giao ước và tất cả cái lều này di chuyển một lần. Cho nên họ có quân số, họ chia nhau mỗi người trụ ở một góc nào và cùng di chuyển một lần. Thì chúng ta đọc thấy họ làm cái nhà tạm với những cái tấm thảm họ ghép lại, rồi cái khung lều. Ông cho lấy những tấm ván gỗ keo dựng thẳng lên để căn nhà tạm. Mỗi tấm dài 5 thước, rộng 7 tấc rưỡi, mỗi tấm có 2 mộng song song. Ông cho làm mọi tấm ván của nhà tạm theo kiểu đó. Ông cho đặt ván để dựng nhà tạm như sau: 20 tấm hướng về Negev, về phía nam. Ông cho làm 40 đế bạc đặt dưới 20 tấm ván đó. Hai đế dưới, một tấm ván ăn khớp với hai mộng của ván. và hai đế dưới tấm ván khác ăn khớp với hai mộng của ván. Hông bên kia của nhà tạm hướng bắc, ông cho đặt 20 tấm ván và cũng cho làm 40 đế bạc, cứ hai đế dưới một tấm, hai đế dưới một tấm. Phía trong cùng nhà tạm hướng tây, ông cho đặt 6 tấm ván. Ông cho đặt 2 tấm ván ở các góc nhà tạm ở phía trong cùng. Các tấm ván được ghép đôi lại với nhau ở phía dưới và ghép đôi như thế cho tới đỉnh chỗ vòng thứ nhất. Ông cho đóng 2 tấm ván như thế ở hai góc. Vậy cả 8 tấm ván ở các đế bạc. Tất cả là 16. 16 đế. Cứ 2 đế dưới 1 tấm. 2 đế dưới 1 tấm. Ông cho làm các thanh ngang bằng gỗ keo. 5 cái cho các tấm ván ở hông thứ nhất của nhà tạm. Và 5 cái cho các tấm ván hông bên kia của nhà tạm. Cũng như 5 cái cho các tấm ván phía trong cùng của nhà tạm hướng tây. Ông cho làm thanh ngang giữa cho nó nằm ở nửa độ cao các tấm ván, chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. Ông cho thiếp vàng các tấm ván. Ông cho đúc những vòng bằng vàng để xỏ các thanh ngang. Ông cũng cho thiếp vàng các thanh ngang ấy. Đó là những cái khung mà làm bằng ga, bằng ván và bằng những cái cây trụ và những cái đà ngang để có thể căng những cái tấm tấm bạc kia lên, những cái tấm thảm đó nối kết với nhau và căng để mà có thể thành một cái nhà tạm. Và trong đó có cái bức trướng bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ sẫm và sợi gai mịn xê. Ông cho thêu trên đó những kerubim rất mỹ thuật. Ông cho làm 4 cột gỗ treo, gỗ keo thiếp vàng, có những móc bằng vàng để treo bức màn trướng. Và ông cho đúc 4 đế bạc để dựng những cột ấy. Ông cho làm một bức màn che cửa lều bằng vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm và sợi gai mịn xê. Đó là công việc của thợ thêu. Ông cũng cho làm 5 cột có móc cho thiếp vàng đầu cột và thanh treo bức trướng, còn 5 đế thì bằng đồng. Đó là cái cách mà họ dựng cái lều. Bây giờ thì người ta theo cách này người ta vẽ ra để chúng ta có thể mường tượng được là cái lều hội ngộ, cái nhà tạm này nó nằm ở giữa và xung quanh thì nó có những cái khung thành. Họ cũng làm theo những cái trụ đó. Và tất cả để một chỗ thì tương đối dễ dàng, nhưng mà họ làm sao để có thể di chuyển được ở trong sa mạc. Cho nên họ đã ở cái vùng trong sa mạc, có vùng mà họ ở lâu nhất là 38 năm tại chỗ. Có những cái vùng họ di chuyển trong vòng mấy tháng họ di chuyển đi. Có thể là vì nó thiếu nước, hoặc là trên đường họ tiến vào cái phía dải Gaza ở phía nam của vùng Jerusalem, không có tiến vào được ở đó. Cho nên họ đi vòng qua phía đông của biển chết. Và từ đó họ mới tiến qua dòng sông Giô-đăng, đi vào cái chỗ gần biển chết và dòng sông Giô-đăng để đi vào Jericho là địa điểm đầu tiên. Cho nên họ thay vì đi về hướng biển Địa Trung Hải thì họ lại đi về cái hướng phía đông của biển chết. Và dĩ nhiên phía đông đó bây giờ là nước Jordani, bên kia của sông Giô-đăng. Rồi còn cái hòm bia thì ông Bơ-su-an làm hòm bia bằng gỗ keo dài 1 thước 2, rộng 7 thắc rưỡi và cao 7 thắc rưỡi. Ông lấy vàng ròng mà bọc cả trong lẫn ngoài. Ông làm một đường viền chung quanh bằng vàng. Ông đúc cho hòm bia 4 chiếc vòng bằng vàng gắn vào chân, 4 chân. Bên này 2 vòng, bên kia 2 vòng. Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. Ông xỏ đòn vào những vòng bên sườn hòm bia để khiêng. Ông làm một cái nắp xá tội bằng vàng ròng, dài 1 thước 2, rộng 7 thắc rưỡi. Ông làm 2 tượng kerubim bằng vàng. Ông làm bằng vàng gò và đặt ở 2 đầu nắp. Một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia. Ông làm các tượng cherubim gắn liền với nắp ở hai đầu. Các tượng cherubim có hai cánh dương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau cùng cúi mặt xuống nắp. Đó là cái cách mà người ta diễn tả các thiên thần cherubim là thờ lại Chúa. À, và có đôi cánh là để diễn tả là mau mắn thi hành ý muốn của Chúa và quỳ thờ lại Chúa. Đó là các thiên thần cherubim. Dĩ nhiên là các thiên thần không có hình hình bóng hay là mình thấy được, nhưng mà đó là cách diễn tả, mặc dầu trong cựu ước là cấm tạc tượng để thờ, nhưng mà đây là những thiên thần mà họ diễn tả ở trên cái hộp bia giao ước để chỉ về các thiên thần là những người thờ lại Chúa, có một thế giới thiêng liêng bên kia, có một cái hình ảnh để diễn tả, chứ thực sự các thiên thần cũng không phải là hình bóng để chúng ta có thể thấy được. Các thiên thần hoàn toàn là thiêng liêng. Bàn để bánh tiến, từ câu 10 chương 37 đó, ông làm cái bàn bằng gỗ keo dài một thước, rộng nửa thước và cao 7 tấc rưỡi. Ông lấy vàng ròng mà bọc và ông làm một đường viền chung quanh bằng vàng. Chung quanh bàn ông đóng nẹp rộng 1 tấc và viền nẹp bằng vàng. Ông đúc 4 vòng bằng vàng và đặt các vòng đó vào 4 góc ở 4 chân bàn. Các vòng đó ở gần nẹp dùng để xỏ đòn khiên bàn. Ông làm những cái đòn bằng gỗ keo bọc vàng để khiên bàn. Ông làm những đồ dùng để trên bàn, khay, ly, chén và bình để tế lễ. Ông làm những đồ ấy bằng vàng ròng. Những cái đồ mà để thờ phượng thì họ làm bằng vàng và di chuyển, cho nên họ làm những cái vòng tròn rồi có thể bỏ cái đòn khiêng vào để cho cái bàn đó nó không có lung lay khi mà khiêng nó không có đổ. Rồi cả các trụ đèn thì chúng ta thấy các trụ đèn, ông làm trụ đèn bằng vàng ròng. Ông làm trụ đèn, chân đèn và nhánh đèn bằng vàng gò, đài hoa, nụ hoa và cánh hoa gắn liền với trụ đèn. Trụ đèn mà họ họ làm ra có 7 cái đèn hoặc là một cái chùm như vậy, rồi có những cái hoa trang trí, tất cả đều làm bằng vàng ròng. Có trụ đèn, có chân đèn, rồi có những cái nhánh ở bên trên nó tỉa ra. Trên nhánh bên này có 3 đài hoa hình hoa hạnh đào với nụ và cánh hoa. Trên nhánh bên kia có 3 đài hoa hình hoa hạnh đào với nụ hoa và cánh hoa. 6 nhánh từ trụ đèn đâm ra đều như thế. Ở thân trụ đèn có 4 đài hoa hình hoa hạnh đào với nụ và cánh hoa. Một nụ hoa nằm dưới 2 nhánh đầu gắn liền với trụ đèn. Một nụ hoa nằm dưới 2 nhánh giữa gắn liền với trụ đèn. Và một nụ hoa nằm dưới 2 nhánh cuối gắn liền với trụ đèn. 6 nhánh từ trụ đèn đâm ra đều như thế. Các nụ hoa và các nhánh đều gắn liền với trụ đèn. Tất cả thành một khối bằng vàng gò, bằng vàng ròng. Ông làm 7 cái đèn. Kéo các bắc và đĩa đựng tàn bằng vàng ròng. Tức là trụ đèn nó có 7 cây. Trên đó một cái trụ lên và cái nhánh nó ra là ra 7 cây. Và nó có những cái hoa, những cái trang trí nó đẹp mà tất cả đều bằng vàng. Ông dùng 30 ký vàng ròng để làm trụ đèn cũng như mọi đồ dùng. Không phải là ít, 30 ký. Mà chúng ta biết 1 ký vàng là 26 lượng 6 vàng mới thành 1 ký. Tại 1 ký, 1 lượng vàng của Mỹ thì nó chỉ có 32 ao thôi. Nhưng mà lượng vàng ở châu Á là 37,5 gram. Và cái hương án dầu tấn phong và hương thơm, ông làm hương án bằng gỗ keo. Hương án đó dài nửa thước, rộng nửa thước, nghĩa là hình vuông, và cao 1 thước. Các góc hình sừng làm thành một khối với hương án. Ông lấy vàng ròng mà bọc hương án, mặt trên, 4 mặt chung quanh và các góc. Chung quanh hương án ông làm một cái đường viền bằng vàng. Ông làm 2 vòng bằng vàng phía dưới đường viền, ở 2 bên sườn, ở 2 bên để xỏ đòn khiên hương án. Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. Ông pha chế dầu thánh để tấn phong, cũng như hương thơm nguyên chất và sản phẩm của thợ chế nước hoa. Hương án là cái nơi để bỏ hương, để dâng kính Chúa. Đó là cái công việc mà họ đã làm. Và chúng ta thấy ở chương 38, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu cũng vậy. Chúng ta đọc ở chương 38, chúng ta thấy ông làm bàn thờ dâng lễ toàn thiêu bằng gỗ keo, dài 2 thước rưỡi, rộng 2 thước rưỡi. Đó là cái bàn thờ, nghĩa là hình vuông, cao 1 thước rưỡi. Ông làm 4 cái sừng ở 4 góc, các sừng ấy làm thành một khối với bàn thờ. Ông lấy đồng mà bọc bàn thờ. Ông làm các đồ dùng trên bàn thờ, nồi, xẻng, bình rẫy, xiên và lư hương. Các đồ dùng ấy, ông làm bằng đồng. Ông làm một cái vỉ bằng đồng hình lưới bọc quanh chân bàn thờ, từ đất lên đến nửa chiều cao của bàn thờ. Ông đúc 4 chiếc vòng đặt ở 4 góc vỉ đồng, dùng để xỏ đòn. Ông làm những cái đòn bằng gỗ keo và bọc đồng những đòn ấy. Ông xỏ đòn vào vòng ở 2 bên bàn thờ để khiêng. Ông làm bàn thờ rỗng bằng ván ghép lại. Chúng ta thấy những cái chi tiết mà Môi-se truyền lệnh và những người làm, họ làm chu đáo để họ ưu tiên một là tôn thờ Chúa. Dù là tốn nhiều vàng và những cái trang trí chi tiết là một cái nghệ thuật thánh mà ngày hôm nay giáo hội công giáo vẫn tiếp tục để làm những cái nghệ thuật thánh, vì Chúa là chân thiện mỹ. Chúa muốn cái gì đẹp nhất, cái gì tốt nhất, cái gì lâu dài, thì bằng vàng thì nó không có bị ten xét. Và khi mà không có đủ để làm bằng vàng thì ít nhất là làm bằng đồng. Nó có cái màu sáng, nhưng mà đồng nó sẽ bị ten, nó sẽ đổ ngã qua cái màu xanh và nó đen, nó bị oxy hóa. Còn khi mà người ta dùng vàng pha với đồng thì nó tạo được cái màu sáng và độ cứng cho những cái công việc. Cho nên vàng ở bên Mỹ người ta thường thường sử dụng vàng có 50% thôi, còn 50% là đồng để cho có độ cứng của nó. Và cái khuôn viên ở chung quanh, người ta làm một cái khuôn viên ở chung quanh, và sau đó là cái bảng kết toán để chúng ta đọc lướt qua. Trong vòng mấy phút chúng ta thấy được những cái chi tiết, rồi chúng ta tổng kết cái cuốn sách Xuất Hành chương 40. Ông làm khuôn viên phía nam hướng Negev. Khuôn viên có những tấm rèm bằng sợi gai mịn xê dài nằm 50 thước, 20 cột treo rèm dựng trên 20 đế bằng đồng, móc ở các cột và thanh treo rèm thì bằng bạc. Phía bắc có những tấm rèm 50 thước. Tức là cái khuôn viên này nó lớn như là một cái hàng rào để bao chung quanh cái khu vực hòm bia giao ước của Chúa, cái nhà tạm, thì nó có khuôn viên chung quanh. Phía bắc có những tấm rèm 50 thước, 20 cột treo rèm dựng trên 20 đế bằng đồng, móc ở các cột và thanh treo rèm thì bằng bạc. Phía biển có những tấm rèm 25 thước với những cột và 10 đế. Về hướng đông phía mặt trời mọc, khuôn viên rộng 25 thước, một bên che tấm rèm 7 thước rưỡi, có 3 cột với 3 đế. Bên kia, nghĩa là hai bên cửa khuôn viên, cũng che tấm rèm 7 thước rưỡi, có 3 cột với 3 đế. Tất cả các rèm chung quanh khuôn viên đều bằng sợi gai mịn xê. Những đế cột thì bằng đồng, những móc ở các cột và thanh treo rèm thì bằng bạc, đầu cột thiếp bạc. Như vậy, mọi cột trong khuôn viên đều nối liền với nhau nhờ những thanh treo rèm bằng bạc. Bức bàn ở cửa khuôn viên thì bằng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xê. Đó là công việc của thợ thêu. Bức bàn đó dài 10 thước, cao, nghĩa là rộng, 20 thước. Như những tấm rèm của khuôn viên, 4 cột treo rèm và 4 đế thì bằng đồng, móc bằng bạc, đầu cột thiếp bạc, thanh treo rèm cũng bằng bạc, Mọi cái cọc của nhà tạm và chung quanh khuôn viên đều bằng đồng. Đó là cái khuôn viên chung quanh mà người ta làm, nó cũng chi tiết làm bằng bạc và bằng đồng. Cái khuôn viên ở ngoài thì người ta không làm bằng vàng nhưng mà đồng, vì số lượng nó lớn và nó rộng, cái chu vi nó rộng, mỗi chiều nó tới 50 thước. Bản kế toán, đây là bản kế toán về nhà tạm. Nhà tạm chứng ước, ông Môi-se đã ra lệnh cho các thầy Lê-vi dưới sự hướng dẫn của ông Y-tha-ma, con của tư tế A-ha-ron, phải làm bản này. Chính ông Bơ-sa-ên, con ông U-ri, con ông Khu-a, thuộc chi tộc Giu-đa, đã thi hành mọi điều Đức Chúa truyền cho ông Môi-se. Người phụ tá của ông là ông Ô-hô-li-áp, con của ông A-ki-sa-mát, thuộc chi tộc Đan. Ông là thợ chạm và là nghệ nhân, là thợ thêu chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn. Tổng số vàng dân đã dân cúng để dùng vào công trình dựng nơi thánh là 870 ký và 220 lượng, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Số bạc những người trong cộng đồng thuộc diện kiểm tra dân số đã dân là 3.000 ký và 530 lượng, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Mỗi đầu người là 2 chỉ bạc, tức là nửa sê-ken, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số từ 20 tuổi trở lên, tức là 603.550 người, đều phải đóng góp như vậy. 3.000 ký bạc để đúc các đế của nơi thánh và của bức tướng. 100 đế mất 3.000 ký, mỗi đế 30 ký. Ông dùng 530 lượng để làm móc cột, thiếp đầu cột và nối các cột lại nhờ những thanh treo mạng. Số đồng người ta dùng dân cúng là 2.124 ký. Ông đem dùng làm các đế đặt ở cửa lều hội ngộ, bàn thờ đồng và vĩ đồng, mọi đồ phụ tụng của nhà thờ, các đế chung quanh khuôn viên, các đế ở cửa khuôn viên, mọi cái cọc của nhà tạm và chung quanh khuôn viên. Đó là người ta tổng kết cái số vàng bạc, những cái vật liệu mà làm khuôn viên cũng như nhà tạm, lều hội ngộ. Và qua đó chúng ta thấy cái lòng của những người dân và cái sự chia theo từng nhóm trong cái dân số của họ, 12 chi tộc, và họ đã dâng cúng một số theo tình nguyện và dân đến độ dư thừa, một số khác là họ chia đều mỗi người 2 chỉ bạc. Đó là cái phần chung, rồi có những cái phần riêng của họ. Và cái số bạc vàng người ta sử dụng số lượng rất là nhiều cho cái thời kỳ ở trong sa mạc mà phải di chuyển, mà số lượng nhiều như vậy nó rất là nặng, cho nên họ phải chia người ra để mà khiêng và di chuyển ở trong sa mạc. Chương 39 về y phục thượng tế thì cái đó chúng ta biết rồi, là có cái áo ephod ở ngoài và gắn những cái hạt kim cương hoặc ngọc và những cái dấu ấn ở trên đó. Rồi túi đeo trước ngực, người ta may túi đeo trước ngực rất mỹ thuật theo kiểu áo ephod, bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. Túi đó được hình vuông, may kép dài một gang, rộng một gang. Người ta nhận ra đó bốn hàng ngọc, nhận vào đó bốn hàng ngọc. Ở hàng thứ nhất có nhận xích não, hoàng ngọc và bích ngọc. Ở hàng thứ hai có nhận hồng ngọc, lam ngọc và kim cương. Ở hàng thứ ba có nhận miêu nhãn thạch, mã não và tử ngọc. Ở hàng thứ tư có nhận kim lục thạch, mã não, có vân và vân thạch. Những viên ngọc đó được nhận vào những ổ bằng vàng. Các viên ngọc mang tên con cái Israel, 12 viên ngọc mang 12 tên của họ khắc theo kiểu dấu ấn. Mỗi viên ngọc mang tên của một trong 12 chi tộc. Người ta làm cho túi đeo trước ngực những dây chuyền khoen lật bằng vàng ròng để làm giải buộc. Người ta làm hai ổ bằng vàng và hai vòng bằng vàng, và đính hai vòng đó vào hai góc túi. Người ta sâu hai dây chuyền khoen lật bằng vàng đó vào hai vòng đặt ở góc túi. Người ta đặt hai đầu dây chuyền khoen lật vào hai ổ, rồi đặt lên cầu vai của áo ephod mặt phải. Người ta làm hai vòng bằng vàng, rồi gắn vào hai đầu túi ở mép trong mặt trái áp áo ephod. Người ta làm hai vòng bằng vàng, rồi đính vào hai cầu vai của áo ephod bên dưới mặt phải gần chỗ buộc. Bên trên băng đeo chéo của áo ephod, người ta lấy một dải vải đỏ tía mà buộc các vòng của túi đeo trước ngực vào các vòng của áo ephod, để túi nằm trên băng chéo của áo ephod. Như thế, túi không xê dịch được trên áo ephod như Đức Chúa đã truyền cho Môi-se. Đó là cái áo ephod mà tư tế mặc, mà họ làm những cái vòng vàng, những cái dây chuyền vàng lật, tức là những cái khoen tròn, rồi họ kết lại thành dây chuyền và họ hơ nóng để họ đập cho bằng xuống, dẹp xuống, rồi đính lên trên cái túi áo để nối với nhau và làm một cái vật trang trí cho cái áo đó, cùng với những cái hạt mã, hạt ngọc, viên ngọc chạm trên đó, rồi những cái trang trí đó làm cho cái áo nó giá trị và nó đẹp lên. Khi mà ra làm tư tế cho Chúa, vì Chúa là đấng thánh, cho nên tất cả những cái đồ dùng họ làm bằng vàng, cái gì đụng tới để tôn thờ Chúa họ làm bằng vàng, và ngay cả áo tư tế cũng vậy. Cho nên khi ra trước công chúng phải ăn mặc ngay ngắn đàng hoàng, vì thứ nhất là kính trọng Chúa, thứ hai là kính trọng mọi người. Mình không ăn mặc lố lăng, nhưng mà đến để tế lễ Chúa thì chúng ta ăn mặc đứng đắn để tôn thờ Chúa. Vì mỗi nơi nó có một cái y phục riêng. Đi tắm, dĩ nhiên là người ta ra biển người ta tắm, người ta không thể mặc đồ kín được. Nhưng mà đi vào nhà thờ bắt buộc là chúng ta phải ăn mặc kín đáo, đoan trang đứng đắn. Và người Do Thái có một ý thức là người tư tế là phải ăn mặc đẹp nữa, và những cái đồ xứng đáng để dành cho Chúa. Áo khoác, người ta làm áo khoác toàn bằng sợi đỏ tía, đó là công trình của thời dệt. Cổ áo khoét ở giữa giống như cổ áo giáp, đường viền chung quanh cổ áo không sao rách được. Người ta làm ở gấu dưới của áo khoác những quả lựu bằng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. Đó là những cái cách trang trí áo khoác. Rồi y phục của tư tế, người ta làm áo dài bằng sợi gai mịn cho ông Aaron và các con của ông. Đó là công trình của thời dệt. Người ta cũng làm mũ tế bằng sợi gai mịn, khăn chít bằng sợi gai mịn để trang sức, quần bằng sợi gai mịn C. Thì mỗi nhóm đều có một cái y phục riêng và nó phải đơn trang đứng đắn. Dầu thánh hiến thì người ta làm huy hiệu bằng vàng ròng và dấu thánh hiến, dấu và ghi trên đó những chữ sau đây theo kiểu các dấu ấn thánh hiến cho Đức Chúa. Người ta đính nó trên một dây băng chỉ đỏ tía buộc vào phía trên mũ tế như Đức Chúa đã truyền cho Môi-se. Như thế mọi công việc dựng nhà tạm, dựng lều hội ngộ đều hoàn thành. Con cái Rê làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho Môi-se. Và ông cậu Xê đã nhận những công trình đã thực hiện, rồi dựng và thánh hiến nhà tạm. Sau cái đó là họ làm sẵn hết, rồi họ phải dựng lên và phải thánh hiến để cho Chúa ngự trị ở đó. Và chúng ta tiếp tục đọc ở chương 40 để kết thúc cái phần sách xuất hành hôm nay. Đức Chúa phán với Môi-se vào ngày mồng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng nhà tạm, dựng lều hội ngộ. Ngươi sẽ đặt vào đó hòm bia chứng ước và lấy bức trướng mà che hòm bia ấy. Ngươi sẽ đem bàn thờ và bày trên đó những gì cần phải bày ra. Ngươi sẽ đem trụ đèn và đặt đèn lên đó. Ngươi sẽ đặt hương án bằng vàng trước hòm bia chứng ước và treo màn che cửa nhà tạm. Ngươi sẽ đặt bàn thờ dâng lễ toàn thiêu trước cửa nhà tạm, trước cửa lều hội ngộ. Ngươi sẽ đặt cái vạt ở giữa lều hội ngộ và bàn thờ và đổ nước vào đó. Ngươi sẽ làm khuôn viên chung quanh và treo màn che cửa khuôn viên. Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong sức nhà tạm và tất cả những gì trong đó. Ngươi sẽ thánh hiến nhà tạm và mọi vật trong đó. Như thế nhà tạm sẽ là vật thánh. Ngươi sẽ sức dầu bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ dùng. Ngươi sẽ thánh hiến bàn thờ và bàn thờ sẽ là vật rất thánh. Ngươi sẽ sức dầu cái vạt và đế. Ngươi sẽ thánh hiến cái vạt đó. Ngươi sẽ dẫn A-rôn và các con ông đến gần cửa lều hội ngộ và lấy nước tẩy rửa họ. Ngươi sẽ lấy phẩm phục mặc cho A-rôn sức dầu thánh hiến để ông ấy thi hành chức vụ tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ dẫn các con ông lại gần và cho họ mặc áo dài. Ngươi đã sức dầu họ và như đã sức dầu cha họ để họ thi hành chức tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ làm như thế để nhờ việc sức dầu họ trở nên tư tế vĩnh viễn đời nọ đến đời kia. Cho nên một trong những cái nghi thức mà để tấn phong cũng đó có sức dầu thánh hiến trên đôi bàn tay, để đôi bàn tay được sức dầu đó dành để tôn thờ Chúa, dành để đụng tới những cái vật thánh của Chúa và thi hành cái mệnh lệnh của Chúa. Ông Môsê làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ hai, nhà tạm được dựng lên. Ông Môsê đã dựng nhà tạm. Ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho căn lều trên nhà tạm, lấy bạc che phía trên lều như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông lấy trứng ướt đặt vào hòm bia, xỏ đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức trướng để che khúc hòm bia trứng ướt như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông đã cho đặt chiếc bàn trong lều hội ngộ bên cạnh nhà tạm phía bắc, bên ngoài bức trướng, rồi cho bày một hàng bánh trên đó trước nhà Đức Chúa như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho đặt trụ đèn trong lều hội ngộ đối diện với bàn bên cạnh nhà tạm phía nam, rồi cho đặt đèn lên đó trước nhang Đức Chúa như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho đặt bàn thờ bằng vàng trong lều hội ngộ phía trước bức trướng, rồi cho đốt hương thơm trên đó như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho treo màn che cửa nhà tạm, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ông cho đặt ở cửa nhà tạm, ở cửa lều hội ngộ, rồi ông dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm vật trên đó như Đức Chúa đã truyền cho Môsê. Ông cho đặt cái vạt ở giữa lều hội ngộ và bàn thờ, rồi đổ nước vào đó để dùng vào việc tẩy rửa. Ông A-rôn và các con ông lấy nước ấy mà rửa tay chân. Mỗi khi họ vào lều hội ngộ và tới gần bàn thờ, thì họ tẩy rửa như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông cho làm khuôn viên chung quanh nhà tạm và bàn thờ, rồi cho treo màn che cửa khuôn viên. Như thế, ông Môsê đã hoàn thành công việc. Đó là họ đã đặt một cái lều hội ngộ, rồi có cái màn bên cạnh cái nhà tạm đó để che lại, và trước đó có bàn thờ, có những cái nơi để đốt hương ở bên ngoài cái nhà tạm, mà trong đó là để nhà tạm của họ, họ để cái hòm bia giao ước. Đức Chúa chiếm hữu nhà tạm, đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môsê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên thì họ không thể nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây trước mắt toàn thể con cái Israel ở mỗi chặng đường họ đi. Đó là cái phần mà họ đã làm cái giao ước với Chúa. Thứ nhất là trong sách Xuất Hành này, họ được giải thoát khỏi nô lệ Ai Cập và trên đường đi về đất hứa suốt 40 năm thì họ đã làm cái giao ước tại núi Sinai và họ được nhận là dân của Chúa và Chúa là Chúa của họ. Cho nên họ ưu tiên một cho việc tôn thờ Chúa. Và qua cái phần cuối này chúng ta thấy là sách Sáng Thế thì Đức Kitô là một cái nguyên lý để Chúa ta sáng tạo cái thế giới này và sáng tạo con người theo hình ảnh của Chúa. Vì Chúa Kitô sẽ đến trần gian và Chúa Cha hứa sẽ ban Đức Kitô đến khi con người phạm tội, cho nên Chúa Giêsu là cứu cánh của muôn loài, mà trong sách Khải Huyền gọi Ngài là Alpha và Omega, tức là cái từ đầu tiên của cái mẫu từ tiếng Hy Lạp Alpha, và từ cuối cùng là Omega, là đầu khởi nguyên và cuối cùng và cùng tận. Thì trong sách Xuất Hành này, Đức Kitô giải phóng Môsê là hình ảnh của một Đức Chúa Giêsu Kitô, một Môsê mới sẽ giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, để không còn cái quan niệm mà sống trong cái tinh thần là chủ và tôi tớ ở trong cựu ước, mà Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi rồi, chúng ta được làm con cái của Chúa, cho nên chúng ta bắt đầu có cái quan niệm về cha con. Chúa là Thiên Chúa toàn năng, nhưng lại là người cha yêu thương chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta và mang lấy thân phận của con người. Ngài đồng hành với chúng ta và chỉ trừ tội lỗi, Ngài giống chúng ta mọi đàng, để trong cái thân phận của con người, trong cái nhân tính mà ngôi vị của Ngài là Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta được liên kết với Ngài để gọi Thiên Chúa là Cha, và chúng ta sống trong cái ơn nghĩa đó. Cho nên Chúa Kitô là đứng giải phóng, đứng cứu chuộc chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Và chính trong Ngài, trong máu của Ngài là một máu giao ước, là một giao ước mới với Thiên Chúa, mà ở đây của lễ không phải là chiên bò nữa, mà là chính Chúa Kitô, chính ý riêng của mình đầu phục ý muốn của Chúa Cha, xin đừng theo ý con, một văn theo ý Cha. Và trong kinh lạy Cha, chúng ta cũng trong cái tâm tình đó nói với Chúa Cha, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thể hiện trong cuộc đời của chúng ta cũng như trên trời. Lúc nào chúng ta cũng muốn thực hiện ý của Chúa Cha. Chúng ta của lễ chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã bỏ ý riêng của mình để đầu phục ý của Chúa Cha, thì mỗi người chúng ta nên một với Chúa Giêsu, chúng ta cũng bỏ đi cái tự ái kiêu căng của mình, cái ý riêng của mình, cái tham vọng của mình, cái kế hoạch của mình, để hoàn toàn theo kế hoạch của Chúa Cha, ý muốn của Chúa Cha, và tuân giữ những cái luật lệ mà Chúa Cha đưa ra. Chúng ta làm tất cả với cái sự tình nguyện yêu mến Thiên Chúa Cha đấng đã tạo dựng chúng ta, nhờ chúng ta cùng một tâm tình với Chúa Kitô. Cho nên học qua sách Xuất Hành, chúng ta thấy giới thiệu cho chúng ta từ cái hình ảnh của Môsê, đưa chúng ta tới một Môsê mới là Đức Kitô, đứng giải phóng chúng ta, và đứng thay vì ký cái giao ước trên núi Sinai, bây giờ là ký cái giao ước bằng máu của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha, mà trên đó Ngài kéo mọi người lên, những ai tin vào Ngài thì chúng ta không còn liên hệ với Thiên Chúa bằng cái liên hệ giữa chủ và tôi tớ, giữa Chúa và tôi tớ, nhưng mà là một quan hệ cha con. Chúa mời chúng ta bước lên một bước cao hơn, để chúng ta sống trong tình yêu của Chúa, chứ không phải theo cái con đường của trần gian mà giữ đạo vì sợ sệt. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa tất cả vì tình yêu, vì Chúa là tình yêu, và Chúa muốn chúng ta đáp trả cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Giờ đây xin mời chúng ta cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng thương xót.